về đến thiền sư không lộ, không biết năm sanh, chỉ biết ngày tịch năm 1119, đời thứ 9 dòng Vô Môn Thông. Đó là ở trước là dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, đây là dòng Vô Môn Thông. Sư họ Dương, không rõ tên thực là gì, quê ở làng Hải Thanh, ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề ấy đi tu đạo Phật. Khoảng niên hiệu chân thánh Gia Cánh 1059 đến 1065, sư theo thiền sư Lôi Hà Trạch xuất gia, cùng làm bạn với thiền sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh. Phong cách sư thoát tục, ăn mặc thế nào xong thôi, không vướng mắc vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay trên không hoặc đi trên mặt nước, hoặc thấy phải cúi đầu, lòng gặp cũng phải né phục. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Đây là một vị kỳ đặc. Thường thường trong nhà thiền thì ít chịu dùng thần thông, dùng những quyền bí, nhưng ở đây ngài không lộ, bởi vì ngài tu khổ hạnh chuyên cần thiền định không biết bao nhiêu năm, rồi ăn lá cây, mặc áo bằng cỏ, quên cả thân, tu cho tới thiền định quên thân. Vì vậy mà ngài đắc thiền, có thể được cái thành túc thông là biết bay trên cao hoặc là đi trên mặt nước, có thấy phải cúi đầu, lòng là phải né phục. Đó là những cái phép thành bí. Bởi vì trong nhà thiền, như quý vị đọc sách sử sách Phật và các đệ tử Phật, đệ tử lớn Phật có hai vị, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Mà ngài Xá Lợi Phất thì không nghe nói thành thông, phải không? Mà ngài Mục Kiền Liên thì thành thông diệu dụng. Thì như vậy tại sao? Bởi vì ngài Xá Lợi Phất chuyên về trí tuệ để giải thoát sinh tử, còn ngài Mục Kiền Liên là chuyên về thiền định. Mà chuyên là thiền định thì có thần thông, mà chuyên là trí tuệ thì không có thần thông. Như vậy để biết rằng những người tu Phật, mà những người tu chuyên về thiền định nhập được cái diệt tạng định thì sẽ có lục thông. Còn những người chuyên về trí tuệ thì giải thoát sinh tử dễ, nhưng mà không có thần thông. Hiểu vậy thì đừng nghĩ người có thần thông là hay hơn người không có. Cái thần thông chỉ là cái vỏ ngoài tạm thôi, mà cái trọng tâm là mình biết đường giác ngộ, mình biết cách giải thoát, đó là cái trọng tâm. Đến ngày 3 tháng 6 năm Hội Trường Đại Khánh thứ 10 1119 đời Lý Nhân Tông, sư viên tịch môn đồ làm lễ quả táng tu Xá Lợi, xây tháp thờ ở trước chùa Nghiêm Quang là nơi sư trụ trì. Tác phẩm của sư có bài kệ ngôn hoài và bài thơ Ngư Nhàn. Ở đây bài kệ ngôn hoài: Thạch đắc long xà địa khả cư, giả tình trung nhật lạc vô dư, hữu thời trịch tướng cô phong đảnh, trường khiếu nhất thanh hàng thái hư. Ông Ngô Sách Tố dịch: Lửa nơi rồng rắn đất đưa người, cả buổi tình quê những mãn vui, có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một hơi sáo miệng lặng bầu trời. Như vậy thì ngài ở nơi nguy hiểm, tức là nơi rồng nơi rắn đó, thì chỗ đó là chỗ nguy hiểm, là ngài thích, tức là ngài thích trong những cái cảnh nó rất là bí hiểm để ngài chuyên tu. Vì vậy mà nói cái sức thiền định ngài rất mạnh. Cả buổi tình quê những mãn vui, ngài thích ở những chỗ quê mùa rừng núi, có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một hơi sáo miệng lạnh bầu trời. Có khi ngài đi lên núi cao, ngài huýt sáo một tiếng cái nghe cả bầu trời đều lạnh, À, đó là để chỉ cho khi mà cái người đạt đạo rồi, mỗi một hành động mình đều rung cảm cả trời đất, chứ không phải là thường. Đó, vì vậy cho nên quý vị thấy người xưa khi mà đã đạt đạo thì một hành động, một câu nói cũng làm cho trời đất biến chuyển. Như vậy đó là chỉ cho cái màu nhiệm của Ngài. Rồi một bài thơ như nhàn: vạn lý thanh giang vạn lý thiên, nhất thôn tan giá nhất thôn yên. Ngư ông thùy trước vô viên vô nhân quán, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thiền. Dịch: muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làn dâu giá một làn hơi. Ông chài mê ngủ không người gọi, tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thiền. À, như vậy thì cái bài này dường như là tả cảnh, tả người trong cảnh. Như nói rằng muôn dặm sông dài muôn dặm trời đó, bởi vì thấy con sông dài thì cuối sông thì mình nhìn thấy như là cái chân trời, phải không? Vì vậy mà sông dài bao nhiêu thì đó là trời cũng dài bấy nhiêu. Một làn dâu giá một làn hơi, nghĩa là một làn trồng dâu trồng cái giá thì nhìn thấy cái khói mù như là một làn hơi khói vậy. Ông chài mê ngủ không người gọi, ông chài ngủ say ở dưới thuyền không ai gọi. Tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền, khi mà quá trưa rồi ông mới giật mình thức dậy, nhìn trên con thuyền của ông đầy cả tuyết. Như vậy thì người thường đọc cái bài thơ này thấy như hoàn toàn tả cảnh. À, nhưng ở đây với cái thâm ý của Ngài không phải là tả cảnh không, mà Ngài muốn chỉ cho cái người tu khi đạt đạo rồi thì tất cả xung quanh cái gì cũng là đẹp, cái gì cũng là nên thơ hết. Như là nhìn thấy sông, nhìn thấy trời, nhìn thấy dâu, vân vân, thấy khói đều là cảnh nên thơ. Rồi ông chài ông ngủ thì không ai gọi, thì tỉnh giấc thì thấy tuyết đầy thuyền, để diễn tả khi mà người ta tỉnh giấc mê thì không thấy tuyết, phải không? Mà tỉnh giấc rồi thì mới thấy tuyết đầy thuyền. À, như vậy thì tuyết là để nói lên cái trong, cái sáng. Khi chúng ta mê ngủ, tức là mê, thì không có trong sáng. Mà lúc chúng ta tỉnh thì trong, thì sáng. Đó, cũng một con người khi ngủ thì mù mịt tối tăm, khi thức thì trong sáng. Thầy nói thức nói ngủ đây để nói cái gì? À, mê và ngộ. Con người chúng ta mà mê thì chung quanh là đen tối, con người chúng ta mà tỉnh ngộ thì chung quanh đều là trong sáng hết, mọi vật đều trong sáng. Như vậy thì quý vị mới thấy cuộc đời sống chúng ta vui chúng ta khổ đều gốc từ cái tỉnh cái mê, phải không? Như các thiền sư ở trong rừng trong núi ăn lá cây vân vân, các ngài có thấy khổ không? À, còn chúng ta giờ ăn cơm mà nếu bữa nào thiếu thiếu một chút thì cũng thấy khổ rồi, phải không? Nghĩa là chỉ thiếu một chút là khổ. Còn các ngài sống ăn lá cây mặc bằng cỏ mà các ngài không thấy khổ, là vì tâm tỉnh thì tất cả cuộc sống coi nó thường. Còn tâm nó mê thì mình đòi hỏi những cái gì ở ngoài cho đủ, à, cho dư thì mới hài lòng, thiếu thì thấy thua thiệt, mà thua thiệt thì buồn, à, vì vậy mà chúng ta khổ. Đó là tôi nói cái bài thơ rồi. Bây giờ qua một thiền sư nữa.